chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Cục Dân số Bộ Y tế, nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Người di cư 18 tháng 12. Theo các chuyên gia, di cư là một sự tất yếu và là động lực của phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, khu vực trên thế giới. Trong đó, hoạt động di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài đã góp phần vào việc giải quyết sức ép về việc làm, tăng thu nhập, do đó giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực cho sự phát triển của địa phương và đất nước. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo các chuyên gia, di cư là một sự tất yếu và là động lực của phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, khu vực trên thế giới. Người di cư có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của quốc gia sở tại và quốc gia đi, tăng cường sự giao thoa văn hóa, trao đổi khoa học kỹ thuật, công nghệ, sự hiểu biết, kết đoàn giữa nơi đi và nơi đến. Tuy nhiên, trong quá trình di cư, người di cư cũng đối diện với nhiều khó khăn thách thức trong việc tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội. Người di cư là nhóm dân số dễ bị tổn thương, đặc biệt là trong tình huống y tế, công cộng khẩn cấp hay những tác động từ biến đổi khí hậu hiện nay. Phát biểu tại buổi lễ, bà Mark Hyung, trưởng phái đoàn tổ chức di cư quốc tế tại Việt Nam cho biết, hiện nay có khoảng 5,3 triệu người dân Việt Nam di cư và sinh sống tại nước ngoài, và con số thực tế có thể còn cao hơn như thế. Người dân di cư vì nhiều lý do, nhưng họ đều có một mục đích, đó là phấn đấu đến một tương lai tươi sáng hơn. Theo trưởng phái đoàn tổ chức di cư quốc tế tại Việt Nam, để bảo đảm người di cư có thể tận dụng hết khả năng của họ, chúng ta cần có nhiều hơn nữa các hoạt động đối thoại và tham vấn giữa chính phủ, các tổ chức quốc tế, lĩnh vực công nghệ, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cơ quan thực thi pháp luật để các bên cùng chung tay. Bà Park Mi-hun chia sẻ, tổ chức di cư quốc tế rất vinh dự được hợp tác với nhiều cơ quan chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế để bảo đảm rằng chúng ta có thể phối hợp chặt chẽ để giải quyết các thách thức mà người lao động di cư yếu thế phải đối mặt. Theo bà Phan Thị Minh Giang, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, giai đoạn 2014-2022 đã có khoảng 50.000 người di cư thiệt mạng trên hành trình di cư kiếm tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dự báo đến năm 2050 sẽ có khoảng 405 triệu người di cư giữa các nước. Chính chúng ta cũng đã nghe những câu chuyện đau lòng về công dân ta phải bỏ mạng trên đường tìm về nước để thoát khỏi cạm bẫy việc nhẹ lương cao ở nước ngoài, cũng như nguy cơ bị mua bán. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải tăng cường hơn nữa các giải pháp hiệu quả để ngăn ngừa tình trạng di cư của các kênh không chính thức, hoạt động đưa người di cư trái phép, mua bán người, để di cư thực sự là lựa chọn, chứ không phải là sự cần thiết để mỗi người di cư có hành trình di cư an toàn và hợp pháp. Tại buổi lễ, bà Hoàng Thị Thơm, Phó Cục trưởng Cục Dân số Bộ Y tế cho biết, Việt Nam hiện có quy mô dân số hơn 100 triệu người, đứng thứ 15 thế giới, thứ 8 châu Á và thứ 3 cộng đồng ASEAN. Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng với 67,6 triệu người trong độ tuổi lao động. Với quy mô dân số lớn 100 triệu người, đồng nghĩa với việc Việt Nam là một thị trường lớn với 100 triệu khách hàng, đủ hấp dẫn bất cứ nhà đầu tư nước ngoài nào đến với Việt Nam. Bên cạnh đó, với vị trí đắc địa về địa chính trị, môi trường chính trị ổn định, dân số trong độ tuổi lao động lớn, người Việt Nam cần cù chịu khó ham học hỏi, lại càng hấp dẫn các nhà đầu tư hơn. Chính những điều này đã tác động đến các dòng di cư tại Việt Nam cũng như dòng di cư đi và đến Việt Nam. Việt Nam cũng là nước xuất cư trên bản đồ di cư quốc tế. Phó Cục trưởng Cục Dân số Hoàng Thị Thơm cho biết, người di cư Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cộng đồng văn hóa của nước sở tại, cũng như những đóng góp tích cực vào việc tăng trưởng kinh tế phát triển đất nước ta. Thực tế, theo số liệu của Cục Lãnh sự, Việt Nam hiện có hơn 650.000 người lao động đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và gần 200.000 du học sinh ở các nước, chưa kể các loại hình di cư khác. Hoạt động di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài đã góp phần vào việc giải quyết sức ép về việc làm, tăng thu nhập, do đói giảm nghèo, chuyển giao tri thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực cho sự phát triển của địa phương và đất nước. Theo bà Hoàng Thị Thơm, Nghị quyết số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh cần quan tâm đầu tư hơn nữa đối với người di cư, bảo đảm người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản, nhận thức được vai trò của di cư và người di cư đối với sự phát triển của đất nước. Thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật nhằm tăng cường quản lý di cư, thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư. Trong đó, Việt Nam đã và đang triển khai hiệu quả các cam kết quốc tế, trong đó có thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, Việt Nam đã có sáng kiến lập nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư, xây dựng và phát hành sổ tay sức khỏe người di cư cho người lao động tại Nhật Bản và Hàn Quốc do Bộ Y tế trực tiếp là Cục Dân số thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mãn kinh là một điều bình thường đối với hầu hết phụ nữ, tuy nhiên đối với một số người, quá trình chuyển đổi mãn kinh là giai đoạn dễ bị tổn thương về mặt sinh học và tinh thần, thậm chí dẫn đến trầm cảm. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn nguyên nhân khiến phụ nữ mãn kinh dễ bị trầm cảm cũng như một số cách ứng phó với trầm cảm trong giai đoạn này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, mãn kinh là một giai đoạn bình thường và đối với hầu hết phụ nữ, đó là một phần của cuộc sống. Tuy nhiên, ở một số người, quá trình chuyển đổi mãn kinh là giai đoạn dễ bị tổn thương về mặt sinh học với các triệu chứng sinh lý và tâm lý đôi khi rất nghiêm trọng. Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh có liên quan đến khả năng dễ bị trầm cảm cao hơn với nguy cơ tăng từ giai đoạn tiền mãn kinh và giảm dần trong thời kỳ hậu mãn kinh. Đối với phụ nữ có tiền sử trầm cảm có khả năng được chẩn đoán rối loạn trầm cảm cao hơn trong khoảng thời gian này. Nguyên nhân do mãn kinh là một giai đoạn khó khăn về thể chất và tinh thần đối với một số phụ nữ. Nó làm đảo lộn cuộc sống đi kèm với một loạt các triệu chứng gây ra bởi sự thay đổi nội tiết tố như bốc hỏa, mất ngủ, mệt mỏi, tâm trạng thất thường và thậm chí trầm cảm. Theo các chuyên gia sản phụ khoa và tâm thần về sức khỏe hành vi của phụ nữ, trong thời kỳ tiền mãn kinh, ngoài các triệu chứng như bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm, nhiều người cũng gặp phải vấn đề tâm trạng. Những nguyên nhân khiến thời kỳ tiền mãn kinh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần là do những thay đổi về hormone, ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt, có thể ảnh hưởng đến cảm xúc. Ngoài ra, các triệu chứng mãn kinh về thể chất cũng có thể dẫn đến căng thẳng và mệt mỏi. Đặc biệt, ở độ tuổi 40 đến 50 là thời điểm mà áp lực cuộc sống có thể lớn nhất. Nhiều người trong độ tuổi này phải đảm đương những công việc đòi hỏi khắt khe, nuôi dạy con cái và chăm sóc cha mẹ già yếu. Tất cả những căng thẳng này có thể làm tăng thêm những thách thức về sức khỏe tâm thần. Hầu hết các nghiên cứu đều cho rằng nguy cơ trầm cảm tăng lên trong thời kỳ chuyển tiếp mãn kinh. Các triệu chứng trầm cảm bao gồm khóc nhiều, cảm thấy tuyệt vọng và vô giá trị, cảm thấy tê liệt và mất hứng thú với các hoạt động bình thường. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Hường, chuyên gia sản phụ khoa, sự rối loạn nội tiết tố trong giai đoạn tiền mãn kinh sẽ kéo theo nhiều rối loạn khác, trong đó có những thay đổi về tâm trạng. Tính tình chị em thay đổi, dễ cáu gắt, dễ giận hơn. Sự căng thẳng tâm lý, chán nản có thể dẫn đến mất ngủ, suy nhược thần kinh. Tình trạng này nếu không được can thiệp kịp thời, dễ rơi vào trầm cảm khó kiểm soát. Một số phụ nữ nhạy cảm với sự thay đổi hóc môn hơn những người khác, nhất là những người đã từng bị các triệu chứng tiền kinh nguyệt, có những thay đổi về cảm xúc khi mang thai, bị trầm cảm sau sinh. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu mãn kinh là một phần trong đời sống sinh lý bình thường của người phụ nữ. Vì vậy, để đối phó tích cực với những thay đổi này, chị em nên chủ động chuẩn bị tâm lý đón nhận để vượt qua một cách nhẹ nhàng. Theo đó, cách đơn giản nhất là nên có sự chuẩn bị về tâm lý, có chế độ tập luyện và dinh dưỡng tốt trước giai đoạn này, không làm việc quá sức, ngủ đủ giấc. Nếu có các triệu chứng tiền mãn kinh khó chịu kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng, chị em nên đi khám để được bác sĩ tư vấn biện pháp can thiệp phù hợp như dùng thuốc bổ sung nội tiết tố. Bên cạnh đó, tập thể dục thường xuyên đã được chứng minh là một biện pháp hiệu quả giúp chị em phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh duy trì sự dẻo dai của hệ xương cơ, có vóc dáng gọn gàng, tinh thần luôn vui vẻ lạc quan yêu đời. Đối với phụ nữ có nguy cơ trầm cảm, hãy tìm cách cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần bằng cách tập các bài yoga, thiền hoặc thở nhịp nhàng. luôn giữ kết nối với gia đình, giao lưu với bạn bè hoặc tham gia học một môn nghệ thuật sáng tạo. Lưu ý, không lạm dụng thuốc an thần, rượu và các chất kích thích để giữ trạng thái tinh thần luôn khỏe mạnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục dân số và phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.